là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.
Huyện Lục Yên khai trương gian hàng sản phẩm ô cốp.
Hội chữ thập đỏ tỉnh trao 20 xe lăn cho người khuyết tật.
Hai học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nhặt được cuộn rơi trả lại người bị mất.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống rét cho đàn gia súc hiện nay tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Phần cuối chương trình là những tin tức thể thao và bản tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 12, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tới dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ tổ dân phố 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cùng dự có lãnh đạo huyện ủy Yên Bình. Chi bộ tổ dân phố 1, Đảng bộ thị trấn Yên Bình hiện có 54 đảng viên được chia thành 3 tổ đảng. Tại buổi sinh hoạt, Ban chi ủy chi bộ đã quán triệt thông tin về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xanh, sạch, đẹp. Tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11, kiểm điểm sự lãnh đạo của chi bộ, sự nêu gương của đảng viên và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 12. Tại buổi sinh hoạt trên tinh thần dân chủ, xây dựng và trách nhiệm cao, các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận về các biện pháp phòng chống các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư, vận động người dân không mua bán sử dụng trái phép các loại pháo nổ trong dịp lễ Tết, cưới hỏi, nâng cao ý thức về phòng chống dịch COVID-19. Việc đánh giá chất lượng đảng viên phải thực chất, đề nghị tỉnh, huyện Yên Bình hỗ trợ mở rộng hội trường tổ dân phố sau sáp nhập. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức sinh hoạt của chi bộ tổ dân phố 1 đã đảm bảo khoa học bài bản, có sự chuẩn bị chu đáo, đảng viên sinh hoạt nghiêm túc, các ý kiến thảo luận thẳng thắn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tác động của dịch bệnh COVID-19 trong phát triển kinh tế xã hội, tỉnh phải thực hiện mục tiêu kép, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để bù đắp những lĩnh vực bị ảnh hưởng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó huyện Yên Bình cũng là địa phương tiêu biểu đi đầu trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, ban hành các nghị quyết chuyên đề, ban hành bộ chính sách để thực hiện nhiệm vụ của từng năm và cả nhiệm kỳ đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác xây dựng đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chỉnh đốn đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghị quyết chương trình hành động đại hội đảng các cấp. Nêu cao vai trò trách nhiệm tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, thực hiện xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.
Nằm trong khuôn khổ chương trình du lịch về miền đất ngọc lần thứ 2 năm 2020, chiều qua huyện Lục Yên đã khai trương không gian chợ quê đất ngọc và gian hàng sản phẩm ô cốp. Dự khai trương có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã trưng bày 8 gian hàng với trên 50 sản phẩm nông sản sạch và sản phẩm ô cốp tiêu biểu như dầu lạc vừng, dầu lạc đỏ, lạc di vỏ đỏ, cam sành, cam vinh. Các sản phẩm từ cốm, các sản phẩm gia cầm, thủy sản, các món ăn ẩm thực của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên, cùng với đó là những hoạt động trải nghiệm như thêu thùa, đan giỏ tre, thi gói bánh chưng xanh tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham quan và khám phá. Việc khai trương không gian chợ quê đất ngọc và các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện nhằm tạo sự liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, là địa điểm phân phối nông sản thực phẩm an toàn gắn với phát triển du lịch văn hóa của huyện. Đây là cơ hội kết nối, quảng bá, giới thiệu và đưa các sản phẩm thuộc đặc trưng tiêu biểu của địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Ngày 5 tháng 12, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Bình đã tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành Đại Hùng Bảo Điện và công bố quyết định trụ trì chùa Hoàng Liên. Chùa Hoàng Liên được xây dựng từ năm 2017 tại tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm các hạng mục chùa và công trình phụ trợ với tổng diện tích trên 800 m², trong đó diện tích mặt bằng xây dựng chùa là 360 m², các công trình phụ trợ khác diện tích là 450 m². Tòa chính điện có chiều cao trên 9 m, cấu trúc công trình hình chữ đinh nối với cấu trúc tứ diện đao trồng diêm. Công trình được làm bằng bê tông cốt thép, dựng hệ thống dui mái bằng gỗ lim, lợp ngói nung với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Chùa Hoàng Liên là công trình kiến trúc văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, vừa cổ kính vừa hiện đại. Chùa được xây dựng và đưa vào hoạt động phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân thị trấn Yên Bình và các xã lân cận, cùng du khách thập phương có nơi chiêm bái vãn cảnh. Tại buổi lễ, Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã trao quyết định trụ trì chùa Hoàng Liên cho sư cô Thích Đàm Hợi.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai thí điểm từ vụ đông năm 2019, đến nay mô hình trồng cà chua ghép trên gốc cà tím của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Thị xã Nghĩa Lộ đã cho hiệu quả kinh tế cao, phản ánh của cộng tác viên Thúy Quỳnh.
Ông Hoàng Văn Tành ở tổ dân phố 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ là hộ đầu tiên trồng thử nghiệm cà chua ghép trên gốc cà tím ở thị xã Nghĩa Lộ. Vụ đông năm 2020 là vụ thứ 3 gia đình ông trồng diện tích 400m2. Với ưu điểm dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, đặc biệt là chống được sâu bệnh, thời gian trồng từ 3 đến 4 tháng, thời gian thu hoạch từ 30 đến 45 ngày. Với giá bán như hiện nay, 400m2 cà chua của gia đình thu được trên 10 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Tành, tổ dân phố 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ nói:
trồng cây cà chua này của gia đình trồng thì là giống cây cà chua ghép cây. Coi là giống này mới có cách đây là 2 năm nay thôi. So với cái giống cây cà thường mình trồng ấy thì nó lại không hay chết cây, là một hai là nó cũng dễ chăm sóc, quả nó thì nó cũng khá đẹp, đẹp má, dễ bán. Cái giống cây cà dòng hạt ấy thì nó lại cũng có nhiều quả đấy, nhưng mà nó hay chết xanh lắm, chết đa số là những cái hộ nó dòng giỏi thu khoảng 50% thôi, mà quả nó lại nó không đều đấy. So với cái cây cà ghép cây này là nó cũng dễ chăm hơn, quả nó đều đẹp, mà bán ra thị trường thì nó rất ưa chuộng, cái giống cà nó chín nó đều.
Bà Hoàng Thị Hiên ở tổ Tông Vọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ trồng cà chua ghép trên gốc cà tím từ vụ đông năm 2019 trên diện tích 500m2, đã thu về hơn 15 triệu đồng. Vụ đông năm 2020, gia đình tiếp tục trồng cà chua ghép và hiện nay 500m2 đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến một tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Bà Hoàng Thị Hiên, tổ Tông Vọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
trước đây gia đình tôi thì cũng thường xuyên trồng cái vụ đông cây cà chua thì cũng trồng nhiều rồi, nhưng mà toàn trồng cái cây cà chua thường. Thì từ năm ngoái về thì gia đình cũng áp dụng trồng cái cây cà chua ghép thì thấy cái tỷ lệ sống của nó cao hơn, nó không bị chết xanh như cái giống cà chua thường. Và cái cách chăm sóc với bón phân thì cũng như nhau, nhưng mà cái chất lượng quả của nó thì cũng đều hơn cái cà chua thường ấy.
Giống cà chua ghép trên gốc cà tím trồng trên đồng đất Mường Lò do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cung cấp. Qua hai vụ thành công, vụ đông năm 2020, trung tâm đã thực hiện mô hình sản xuất giống và trình diễn cà chua ghép lên gốc cà tím với diện tích 2000m2 ở tổ Tông Vọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
đối với cây cà chua thì là một cái cây chủ lực trong trồng vụ đông. Cây cà chua thì nếu nói về hiệu quả kinh tế so với một số các cái loại cây khác như cây ngô hoặc rau màu thì cây cà chua vẫn là cây tương đối có hiệu quả. Thế nhưng mà riêng ở thị xã Nghĩa Lộ trong nhiều năm nay thì bà con cũng đã có phát triển trồng cây cà chua. Nhất là một vài năm gần đây thì trồng cây cà chua vụ đông trên đất lúa thì cũng được bà con đưa vào. Thế và cũng đã có những cái hiệu quả kinh tế nhất định. Nhưng những năm gần đây thì do tình hình vấn đề bệnh trên cây cà chua, nhất là cái bệnh héo xanh trên cây cà chua diễn ra rất là gây rất là nhiều thiệt hại đối với những hộ trồng. Thế và riêng bệnh này thì không có cái thuốc để phòng trị đặc hiệu, mà chỉ có phương pháp là phải ghép trên cái nền là sử dụng gốc cây cà tím EG203. Vì những cái trăn trở băn khoăn như vậy nên Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp của chúng tôi cũng đã mạnh dạn đi học hỏi kinh nghiệm, thế và trực tiếp làm nhà kính, trực tiếp gieo giống, thế và thực hiện cái việc ghép cây cà chua tại thị xã Nghĩa Lộ để làm sao để cung ứng giống cho bà con chủ động là một, với thứ hai là phòng trị được cái bệnh héo xanh trên cà chua để cho các hộ trồng cà chua có hiệu quả kinh tế. Riêng nếu mà trồng cà chua trên nền là gốc cây cà tím thì cái tỷ lệ là không mắc bệnh héo xanh là trên 95%.
Với những ưu thế vượt trội và hiệu quả bước đầu của giống cà chua ghép mang lại, thời gian tới Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục mở rộng mô hình để cung ứng giống và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ và vùng lân cận.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Yên Bái. Được biết 20 xe lăn này là do một nhà hảo tâm người Việt Nam tại Australia hỗ trợ với trị giá hơn 40 triệu đồng. Tại xã Tân Thịnh và xã Minh Bảo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh và Yên Bái đã cùng các nhà hảo tâm đã thăm hỏi, động viên và đến trao xe cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật có phương tiện đi lại thuận lợi hơn để vươn lên trong cuộc sống.
Sáng nay tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2020 với chủ đề Trường học hạnh phúc. Cuộc thi năm nay thu hút 33 đơn vị gồm 9 phòng giáo dục đào tạo và 24 trường học trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại vòng thi chung kết, 20 thí sinh xuất sắc nhất thuộc 10 đội dự thi đã trải qua phần thi tra hỏi, giới thiệu về đội và phần thi Hùng biện tiếng Anh thông qua hình thức thuyết trình tiểu phẩm. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2020. Đội trường trung học cơ sở Quang Trung và đội số 2 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã xuất sắc giành giải nhất, đồng thời trao giải phụ cho các đội có video được bình chọn nhiều nhất. Trong dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái cũng trao bằng khen cho 20 thí sinh đạt thành tích xuất sắc tham gia vòng chung kết.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 12, em Chu Lệ Ngân sinh năm 2009, trú tại tổ 2 phường Đồng Tâm, và Nguyễn Hào Tâm sinh năm 2009, trú tại tổ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cũng là học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái. Trên đường đi học, có nhặt được một chiếc túi sách rơi ở ven đường, khu vực trước sân trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ngay sau khi nhặt được chiếc túi sách, hai em Chu Lệ Ngân và Nguyễn Hào Tâm đã đem đến trụ sở công an phường Đồng Tâm trình báo và giao nộp cho công an phường. Kiểm tra bên trong túi sách có một số giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Kiều Thúy, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cùng 2,8 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, công an phường đã nhanh chóng xác minh và trao trả nguyên vẹn đồ vật và tài sản cho người đánh rơi là chị Phạm Kiều Thúy, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an đã khám phá thành công hàng chục vụ án bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Điều này cho thấy tình hình tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đang diễn biến phức tạp hơn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Không họ hàng, không quen biết, thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng anh Nguyễn Văn Giang ở tổ 6, thị trấn Mậu A, huyện Lục Yên sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để đưa một đối tượng mới quen trên mạng xã hội với lời hứa sẽ giúp tìm cho một công việc ổn định với thu nhập cao ở phía bên kia biên giới. Công việc nhàn hạ, lương cao, không phải lo giấy tờ xuất cảnh, chỉ cần đồng ý đi là sẽ có người đưa sang bên kia biên giới. Bằng những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng trăm lượt người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tỉnh Yên Bái đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập là hết sức chính đáng, tuy nhiên chính sự nóng vội, ảo tưởng cộng với thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người bị sa bẫy của các đối tượng cò xuất khẩu lao động. Từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra khám phá thành công 3 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng phạm tội, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, giải cứu hàng chục lao động trước khi bị đưa sang bên kia biên giới. Việc trốn sang Trung Quốc lao động trái phép đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, người lao động bị ngược đãi, đánh đập và cưỡng bức lao động. Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp bị lôi kéo vào hoạt động phạm tội hoặc trở thành nạn nhân của các vụ phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ. Để giải quyết dứt điểm được tình trạng xuất cảnh trái phép, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp thiết thực mang tính ổn định lâu dài để người dân yên tâm lao động sản xuất gắn bó với bản làng và quê hương.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội Mỹ khẩn trương hành động để ngăn chặn hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19. Ước tính đã có thêm khoảng 2,3 triệu người Mỹ bị thất nghiệp dài hạn trong 3 tháng qua. Tổng thống đắc cử Joe Biden khẳng định người dân Mỹ cần được hỗ trợ ngay bây giờ trong bối cảnh các gói cứu trợ nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Ông Biden cũng nhấn mạnh sự bất cứ gói cứu trợ nào được thông qua trong cuộc họp của chính quyền sắp mãn nhiệm là không đủ. Đó mới chỉ là bước khởi đầu của Quốc hội và cần tiếp tục hành động vào tháng 1. Liên quan đến lễ nhậm chức dự kiến diễn ra vào tháng 1 tới, Tổng thống đắc cử Mỹ mong muốn sự kiện sẽ thu hẹp về quy mô và chú trọng hơn đến vấn đề an toàn cho người dân. Dự kiến buổi lễ nhậm chức vẫn diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 tại lễ đài ở bậc thềm tòa nhà Quốc hội. San Francisco cùng các quận dọc vịnh California đã áp đặt các biện pháp phong tỏa mới bắt đầu từ 10 giờ tối mùng 6 tháng 12 đến hết mùng 4 tháng 1 năm 2021. Các cửa hàng bán lẻ được yêu cầu giảm công suất xuống 20% như phần của biện pháp hạn chế lây lan dịch bệnh. Các nhà hàng và cơ sở ăn uống khác chỉ được phép giao hàng tận nơi hoặc mua hàng về. Thống đốc bang California đang áp dụng các biện pháp cách ly và điều trị tại nhà tại các khu vực có công suất giường bệnh chăm sóc đặc biệt dưới 15%. San Francisco chưa đạt đến ngưỡng này, song cũng áp dụng các biện pháp tương tự. Thị trưởng San Francisco đã kêu gọi người dân xem xét tình hình một cách nghiêm túc và hợp tác với chính quyền địa phương. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins ngày 4 tháng 12, Mỹ ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục gần 3.000 ca chỉ trong vòng 24 giờ, trung bình cứ 1 phút lại có 2 người chết. Ngày 4 tháng 12, Bahrain đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Anh phê chuẩn việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức đồng phát triển. CEO Cơ quan Quản lý Y tế Quốc gia Bahrain cho biết việc phê chuẩn vaccine của Pfizer và BioNTech đã giúp tăng thêm một lớp phòng vệ quan trọng hơn nữa trong các nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 của nước này. Tuy nhiên, chính quyền Bahrain chưa thông báo cụ thể khi nào sẽ triển khai việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Trước đó, ngày 2 tháng 12, Anh thông báo phê chuẩn vaccine COVID-19 của hai hãng dược Đức, Mỹ phát triển, cho phép đưa vào sử dụng và đại trà với các kế hoạch triển khai từ tuần mới. Sau khi đối mặt với những ý kiến nghi ngờ chất vấn từ giới chức Mỹ và EU về quá trình phê chuẩn quá nhanh, ngày 4 tháng 12, chính quyền Anh một lần nữa khẳng định viện quốc gia này cấp phép dùng đại trà với vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn. Ngày 4 tháng 12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran có kế hoạch lắp đặt hàng trăm máy ly tâm tiên tiến để làm dầu urani tại nhà máy dưới lòng đất. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong bức thư gửi cơ quan ngày 2 tháng 12, Iran thông báo với IAEA rằng nước này có kế hoạch lắp đặt thêm 3 cụm máy ly tâm IR-2M tiên tiến tại nhà máy hạt nhân Natan dưới lòng đất. Trước đó, Iran đã di chuyển một cụm gồm 174 máy ly tâm tới nhà máy Natan và tiến hành làm dầu urani với số máy này. Nhà máy này còn có hơn 5.000 máy ly tâm đang hoạt động trong nhiều năm qua. Động thái này được cho là nhằm gia tăng áp lực đối với Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Joe Biden, để hối thúc Washington quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran vốn bị Tổng thống Donald Trump đơn phương rút bỏ hồi năm 2018. Cũng trong ngày 4 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút gần hết binh sĩ khỏi Somalia sau 13 năm hiện diện tại quốc gia châu Phi này để giúp chống lại phiến quân Al-Shabaab. Khoảng 700 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Somalia sẽ di chuyển sang các căn cứ Laklia và Djibouti và sẽ vào Somalia thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố ngắn hơn. Các quan chức Mỹ cho biết việc di chuyển số binh sĩ này dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nhấn mạnh Mỹ không rút quân hoặc tách khỏi châu Phi, đồng thời vẫn duy trì các cam kết với các đối tác châu Phi và tiếp tục hỗ trợ thông qua cách tiếp cận của toàn thể chính phủ. Đây là quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump nhằm giảm sự tham gia của Mỹ trong các cuộc chiến ở các quốc gia khác. Tháng trước, Lầu Năm Góc thông báo sẽ cắt giảm binh sĩ Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Các động thái rút quân khỏi châu Phi của chính quyền Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các nhà lập pháp của cả hai đảng trong Quốc hội khi cho rằng Mỹ cần tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình trong khu vực xung đột tại đây.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân vùng cao thì đàn gia súc không chỉ cung cấp sức kéo trong sản xuất nông nghiệp mà còn là tài sản có giá trị lớn trong gia đình. Vì vậy, để bảo vệ đàn vật nuôi trước những đợt giá rét, hiện nay người dân vùng cao Mù Căng Chải đã chuẩn bị các điều kiện như chủ động về chuồng trại, thức ăn và phòng trừ dịch bệnh để hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do rét gây ra. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Sau khi nắm bắt được thông tin về đợt rét sắp diễn ra, gia đình ông Vàng Chớ Say ở bản Mồ Dề, xã Mồ Dề đã đưa đàn gia súc 11 con, trong đó có 9 con bò, 2 con trâu, trị giá gần 300 triệu đồng về nuôi nhốt tại nhà. Những năm trước đây do tập quán thả rông và ít quan tâm đến đàn gia súc, nên tình trạng trâu bò bị chết ở trong rừng do giá rét đã gây thiệt hại nặng nề cho gia đình. Rút kinh nghiệm từ những đợt rét của năm trước, năm nay gia đình ông đã chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi và đưa về nuôi nhốt gần nhà. Ngoài ra còn chuẩn bị chuồng trại, dự trữ thức ăn và bổ sung thức ăn tinh để nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc. Ông Vàng Chớ Say nói. Đối với người dân vùng cao chúng tôi, con trâu con bò là tài sản có giá trị cao. Những năm trước đây, do thả rông trên rừng nên trâu bò chết rét rất nhiều. Bây giờ nhận thức được việc thả rông trâu bò trong mùa đông là không tốt, nên gia đình tôi đưa về nuôi nhốt để chăm sóc. Nhờ vậy mỗi năm bán trâu bò cũng thu nhập 30 đến 40 triệu đồng. Nhờ đó kinh tế gia đình mình đã ổn định, không đói nghèo như trước nữa. Đàn gia súc không chỉ đảm bảo sức kéo trong sản xuất nông nghiệp mà còn là tài sản có giá trị kinh tế đối với người dân vùng cao. Do vậy, ý thức bảo vệ chăm sóc đàn gia súc của người dân trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực. Cả bản Mô Dê có 101 hộ thì có 76 hộ nuôi trâu bò với tổng đàn gia súc là 124 con. 100% hộ nuôi đều xây dựng chuồng trại. Từ việc chuyển đổi ý thức trong việc bảo vệ phát triển đàn gia súc đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhiều hộ phát triển chăn nuôi gia súc đã xóa được đói, giảm được nghèo. Trong bản chỉ còn 35 hộ nghèo. Anh Vàng An Nủ, trưởng bản Mô Dê cho biết.
Mấy năm nay thì đối với nhân dân thì người ta cũng có cái ý thức, nhất là cái tài sản của gia đình. Bây giờ thì cái công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân thì cũng nhân dân cũng đa số là cũng hiểu nhỏ. Đến mùa thu gom rừng rạ thì đa số là hộ nào cũng có để dự trữ trồng cỏ ấy thì cái hộ trước mấy năm trước thì dân cũng ít trồng, nhưng mà đến hiện tại bây giờ ấy, thì cái công tác tuyên truyền thì nhân dân rất là hiểu, đa số là cũng chuyển đổi hết về các cái diện tích trồng lúa sang về trồng cả về cỏ, và bây giờ đa số về các cái ngô, hiện tại bây giờ cái ngô thu đông là tàu trung chuyển về hết vào cái dự trữ sân dạng.
Với sự thay đổi ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc đã có phần tăng trưởng đàn gia súc của huyện. Hiện tại tổng đàn gia súc chính của huyện Mù Cang Chải là 76.320 con, trong đó đàn trâu hơn 14.700 con, đàn bò là trên 7.700 con, đàn lợn gần 54.000 con, tăng 1,8% so với kế hoạch giao. Để đảm bảo cho đàn gia súc tăng trưởng, phát triển tốt, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải đã tổ chức tiêm trên 166.000 liều vaccine, chữa khỏi 66 con trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng, tiêu hủy 84 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn không xuất hiện dịch bệnh. Ông Nguyễn Tiến Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải cho biết.
Ý thức của người dân đã sau khi được các cơ quan chuyên môn cùng với Ủy ban nhân dân xã tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, nhận thức của bà con nông dân đã được thay đổi dần từng bước. Đặc biệt, việc chăn nuôi bán chăn thả đã được thực hiện làm tốt công tác phòng chống đói rét cho gia súc trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác dự trữ thức ăn cho gia súc. Thứ nhất là việc trồng cỏ. Thứ hai là việc dự trữ rơm rạ. Thứ ba là làm tốt công tác tiêm phòng trên cho đàn gia súc trên địa bàn bản huyện. Cái thứ tư là đặc biệt là về công tác làm chuồng trại. Cơ bản các hộ chăn nuôi đã được có làm chuồng trại theo sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cùng với chính quyền địa phương.
Việc người dân phát huy tiềm năng về đồng đất để phát triển chăn nuôi và chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo là hướng đi đúng và bền vững, cần được tiếp tục nhân rộng để gia tăng giá trị sản lượng và đàn vật nuôi, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao nơi đây.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trận đấu sớm vòng 10 Bundesliga đã chứng kiến màn lội ngược dòng của Hertha Berlin trước Union Berlin. Đội bóng áo đỏ chơi tốt hơn trong hiệp 1 và vươn lên dẫn trước ở phút thứ 20 sau pha lập công của Taiwo. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Robert Andrich 3 phút sau đó đã khiến mọi thứ tuột khỏi tay của Union Berlin. Chơi thiếu người, đội khách không thể duy trì được lợi thế khi mà các học trò huấn luyện viên Labbadia đã dần điều chỉnh lối chơi. Pekarik gỡ hòa cho Hertha Berlin ở phút thứ 51. Đến phút thứ 74, Piatek có cú sút đập chân một hậu vệ đội khách giúp Hertha Berlin vươn lên dẫn 2-1. Chỉ 3 phút sau, cựu tiền đạo AC Milan dứt điểm gọn gàng, đem lại bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho Hertha Berlin. 3 điểm có được giúp thầy trò huấn luyện viên Labbadia vươn lên xếp thứ 11 với 11 điểm sau 10 vòng, trong khi Union Berlin tạm thời xếp thứ 6. tiền vệ Bruno Fernandes và huấn luyện viên Solskjaer của Manchester United vừa có mặt trong danh sách đề cử cầu thủ hay nhất và thuyền trưởng xuất sắc nhất tháng 11 năm 2020 của giải Ngoại hạng Anh. Trong tháng 11 vừa qua, Fernandes ghi được 4 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Với phong độ xuất sắc đó tại Man United, cầu thủ này đã lọt vào đề cử danh sách cầu thủ hay nhất tháng 11 của ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Tại hạng mục dành cho huấn luyện viên, đó sẽ là cuộc chiến giữa những ông thầy Mourinho, Solskjaer, David Moyes và Frank Lampard. Giải thưởng cầu thủ và huấn luyện viên hay nhất tháng của Ngoại hạng Anh sẽ được công bố vào tuần tới. Napoli đã chính thức đổi tên sân nhà São Paulo thành Diego Armando Maradona để tri ân huyền thoại người Argentina sau khi nhận được sự đồng ý từ hội đồng thành phố Napoli. Napoli chính là chương đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Maradona ở cấp độ câu lạc bộ. Cậu bé vàng đã có 7 mùa giải thi đấu cho đội bóng Italia từ năm 1984 đến 1991 và ghi tổng cộng 115 bàn thắng trong 259 lần ra sân. Đôi chân ma thuật của Maradona đã giúp Napoli giành 2 Scudetto, Cúp Quốc gia Italia, Siêu cúp Italia và UEFA Cup. Vào tối qua, các tay đua F1 đã bước vào buổi chạy thử của GP Sakhir. Mọi sự chú ý vẫn dành cho George Russell, người sẽ đảm nhận vị trí của Lewis Hamilton cuối tuần này. Tay đua trẻ cho thấy khi được thi đấu với một chiếc xe đủ mạnh, anh sẵn sàng thể hiện được tài năng của mình. George Russell đạt thành tích 54 giây 546 ở lượt chạy thử đầu tiên và 54 giây 713 ở lượt chạy thử thứ hai. Trong cả hai lần này, anh đều là người nhanh nhất. Xếp sau Russell trong cả hai lượt chạy thử là Max Verstappen. Do GP Sakhir diễn ra với lộ trình khác nhau với GP Bahrain, khi các tay đua thi đấu với ít khúc cua hơn và chiều dài một vòng đua ngắn hơn, nên tốc độ của họ được đẩy lên rất cao và thời gian hoàn thành một vòng đua vì thế nhanh hơn nhiều so với tuần trước.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 5, ngày mùng 6 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.